This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc những cái câu chuyện ý nghĩa hay hoặc là những cái truyện có ý nghĩa. Thì Hòa Tĩnh thấy rằng cái chuyện mà Hòa Tĩnh nói trong hai lần trước đó là cái người Việt thay đổi sau 75 nó như thế nào. Còn có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải chia sẻ, cần phải biết thêm. Và ngày hôm nay, người Việt thay đổi sau 75 phần 3 xin được trở lại. Người Việt đang rất xấu như thế nào? Vâng, người Việt phải gọi là đang rất là xấu từ trong nước ra đến hải ngoại. Trong vài năm trở lại đây, số lượng người Việt Nam đi du lịch nước ngoài mỗi năm, như quý vị thấy là mỗi lại tăng nhanh. Nhất là những cái mùa gọi là mùa du lịch như là mùa hè, mùa Giáng sinh, mùa Tết Tây, Tết Ta, vân vân. Và cũng từ đây, trong mắt của người nước ngoài, nhiều hình ảnh không hay của người Việt Nam đã xuất hiện và ngày càng rõ nét. Chúng tôi xin được nói đến cái vấn đề này cho quý vị biết. Cái điều này nó không những nó tạo nên một cái sự trăn trở của những cái người bản xứ, nơi mà người Việt đến để mà tham quan, thăm viếng du lịch, mà còn trở thành một cái mối bận lòng của rất là nhiều người có trách nhiệm, phải gọi là, với cái văn hóa Việt trong ngày hôm nay. Đó. Có một cái tiêu đề mà khi mà đến những cái nước châu Á, như quý vị thấy cũng nhan nhản, những tờ báo thường nói, những cái nước đó họ thường họ đăng những cái họ post lên, hay hoặc là họ đăng lên ở trên cái website của họ, hay hoặc là ngay cái nước của họ, hay hoặc là ngay cái nhà hàng của họ, với những cái câu đại loại như là xin mời ăn bao nhiêu, lấy bấy nhiêu chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Hè năm ngoái, khi đi du lịch ở Thái Lan vào một nhà hàng ăn buffet All You Can Eat, tôi rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy cái biển ghi cái chữ tiếng Việt xin mời ăn bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Nếu ăn không hết, sẽ bị phạt từ 200 baht cho đến 500 baht. Xin cảm ơn. Đó. Thưa quý vị, cái chuyện ăn uống này đã thành một cái câu chuyện buồn của khách du lịch Việt, không chỉ ở Thái Lan, mà còn luôn cả ở Singapore. Ở Singapore thì một cái bảng ghi bằng cái tiếng Việt và chỉ duy nhất tiếng Việt để cho người Việt đọc được, rằng chỉ có 4 chữ thôi quý vị, lấy vừa đủ ăn. Đó, họ chỉ ghi lấy vừa đủ ăn thôi. Và quả thật, phải vào tận nơi thì mới biết tại sao người ta phải trưng ra những cái biển đấy. Đó. Nhà hàng đông khách, ai ai cũng phải xếp hàng đợi đến lượt mình để lấy đồ ăn. Bỗng dưng một cái cặp đôi người Việt từ đâu ùa tới chen ngang vô. Những người xung quanh chỉ biết lắc đầu cười rồi. Hai người này lấy những 5-6 con hàu sống, trong khi mà cái người phục vụ bàn đang tách từng con hàu cho mỗi người khách. Vào một cái nhà hàng khác thì lại gặp một cái anh người Việt ăn tham, bưng luôn mấy cái đĩa đồ ăn đầy bự nhiều để đem về bàn. Cứ như cái kiểu không lấy thì sợ ai hốt hết, ăn không hết rồi bỏ bê luôn sao? Đó, phải không? Có thể nhìn nhận đây đã trở thành một cái thói quen xấu của người Việt Nam. Một thói xấu gần như khó sửa. Người Việt bất chấp cái bụng của mình có thể ăn được bao nhiêu, mà họ ăn bằng mắt, lấy để cho sướng cái tai. Kể cả những cái món ăn lạ không hợp khẩu vị và để trên bàn để mà ngồi đến chi vậy, ngắm nhìn nó như là một cái thành tích vậy đó, rồi bỏ đi thôi, trong một cái ánh mắt vừa khó chịu mà lại vừa kinh ngạc của những người xung quanh. Hay hoặc là nếu mà họ có thử cái món lạ đó, họ ăn không vô, chẳng lẽ nào họ đem họ trả lời, phải không thưa quý vị? Lý giải cho cái điều này, thật nhiều chuyện phải bàn. Vâng, đó là cái thói quen, phải không? Cái sự nhận thức lệch pha về cái khả năng ước lượng hả? Hay hoặc là cái sự sang trọng tức thời vậy? Hay hoặc là một yếu tố nào khác? Lắp 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 lắp, phải không thưa quý vị? Thêm một lần choáng nữa, đó là ở nhà vệ sinh. Khi mà tác giả của cái bài viết này bắt gặp một cái biển, một cái bảng to tướng đánh máy bằng cái tiếng Việt hẳn hoi, chỉ để có 6 chữ thôi. 6 chữ thôi mà để ngay cái phòng vệ sinh, cái nhà vệ sinh ở nước ngoài. Đó. Đi vệ sinh nhớ dội nước. Được gắn trên một cái nhà hàng đồi cát ở trên đất Thái. Vẫn đáng chú ý là chỉ có mỗi cái tiếng Việt mà không có một cái ngôn ngữ nào khác nghe thưa quý vị. Cái chuyện đi vệ sinh cũng là cái chuyện rất là tế nhị. Và với du khách người Việt á, thì phải luôn có một cái sự nhắc nhở 4 chữ giữ vệ sinh chung. Như là nhắc trẻ mẫu giáo vậy đó. Nhưng mà cũng là gì thưa quý vị? Nước đổ lá khoai. Họ cứ thẳng tiến vô và thẳng tiến đi ra. Tự nhiên để người đến sau phải nhăn mặt, bịt mũi bởi những gì mà người đi trước để lại. Đúng không quý vị? Đã có những cái chuyện mà gọi là chuyện cười ra nước mắt ở châu Âu, phải không? Châu Mỹ, phải không? Du khách Việt bị nhốt ở trong toilet bởi muốn cửa mở ra thì phải có động tác giật cái nước xả thì mới được. Còn cái chuyện xả rác bừa bãi thì ôi thôi, nhiều vô kể. Hay gặp nhất đó là ở sân bay. Chuyện là vậy. Có lần tôi đang ở sân bay, bởi vì thời tiết xấu cho nên bị hoãn cái chuyến bay lại 2 giờ. Sân bay thì đông người, không có đủ chỗ ngồi. Rất nhiều người nước ngoài phải đứng nha. Vậy mà một đoàn người Việt, toàn là những người trẻ cỡ 8X, 9X thôi, tức là sinh năm 80, sinh năm 90 đó thưa quý vị. Lôi báo ra trải dưới sàn rồi ngồi, rồi lôi bài ra để mà đánh, đó, reo hò âm ỉ. Đó, bài là bài bạc đó thưa quý vị. Đó. Đến khi mà đứng dậy á, thì á, báo mỗi chỗ một mảnh mặt đấy cho nhân viên sân bay nó dọn dẹp. Mà đúng hôm ấy cái chủ đề tôi chia sẻ là cái bản sắc văn hóa và cái mối quan hệ với hành vi ứng xử. Cái bài nói làm tôi ngậm ngùi lâu không hẳn, bởi vì cái sự gọi là cảm xúc quá lên khi trình bày về văn hóa người Việt, mà đó là những gì thuộc về cái lòng tự trọng. Sorry, turn back, please. Tôi ít khi nói về những cái gì mà mình trải qua nếu mà mình có điều kiện hơn những cái cá nhân khác, dù chỉ là một cái nhóm người thôi. Thế nhưng, kinh nghiệm học tập tại Singapore từ những năm sau đại học, khoảng năm 1999, năm 2000, đến những cái cơ hội đi huấn nghề, đi tập huấn về cái vấn đề tư vấn ở một vài quốc gia ngoài Việt Nam như là Philippines, Malaysia, hay hoặc là xa hơn nữa ở châu Âu, đó là Đan Mạch. Thì cái chuyện ứng xử đặc thù của người Việt vẫn là một cái sự trăn trở tất bật trong suy nghĩ mỗi khi tình cờ gặp đồng hương xa xứ. Vừa mừng, vừa lo, bởi vì không biết mình có phải nhạy cảm quá đáng hay không, hay hoặc là chuẩn bị gặp một cái tình huống đặc biệt nào đó trong cái cuộc sống từ người đồng hương ấy. Có lần tôi lang thang ở Singapore và tình cờ gặp một sinh viên rất trẻ, được đoạt một cái giải thưởng công nghệ, vốn đang nghiên cứu nghệ thuật, nói trước công chúng. Tôi sẵn sàng, tôi nhận lời mời để tham gia một cái buổi nhận thưởng của bạn ấy cách trung tâm thành phố này khoảng 3 km. Cùng lên cái chuyến xe taxi do một tài xế người gốc Malaysia lái, anh ta từ chối thẳng thắn. Anh ta không chịu chở cả tôi và cái cậu sinh viên ấy khi hai lần đề nghị phải cài dây an toàn. Nhưng mà cái chàng trai này thì cứ giả vờ không có nghe thấy. Tôi hỏi cậu ta, không nghe rõ à? Cậu bảo, nghe chứ, nhưng mà bên mình có cần cài đâu. Đi có chút xíu, cài chi cho nó mệt. Không chở thì đi xe khác thôi. Vậy đó quý vị. Có lần tôi đang lang thang, tức là cái tác giả của bài viết này, đang lang thang ở Disneyland từ sáng sớm cho đến khuya, chỉ để làm một cái thao tác khá đơn giản. Vốn là khi học sau đại học của ngành quản trị hành vi trong tổ chức, tôi muốn xem xét cái hành vi giám sát thương mại ở cái khu vui chơi, chọn Disneyland để làm điểm đến. Tôi kiên nhẫn, tôi chờ đợi và quan sát. Mọi sự nó cứ lặng lẽ, nó trôi nếu như không có cái cảnh nao lòng và buốt dạ. Một du khách bị tống cổ ra khỏi cái vị trí cuối cùng khi mà chuẩn bị được dạo chơi để mà hàn huyên cùng chị Hằng. Cái người phụ trách giám sát trưng ra cái bằng chứng là một cái hình ảnh. Ban đầu vị khách ấy đứng sau khoảng 8 người khách Tây và 4 trẻ em ở trong nước. Có lẽ đó là người Hồng Kông hay hoặc là người Trung Cộng. Nhưng hình ảnh ghi nhận từ camera đã cho thấy anh ta đã len lỏi 2 lần để tiến hơn 12 bậc để được lên sớm hơn khi đứng sắp hàng. Hành vi ấy được thực hiện bằng cách khều người phía trước để ra hiệu tìm người quen. Nhưng mà rồi khi mà đến được cái vị trí mới, lần lần tiến lên, anh ấy lại sorry, sorry, sorry và sorry để tiếp tục thực hiện lần tiến, và cái người cuối cùng tìm được cũng không phải là người quen. Sorry, turn back, please. Câu hỏi, anh đến từ Việt Nam à? Cất lên bởi một cái giọng lơ lớ của cô nhân viên giám sát làm tôi điến người. Cái đau, đau như vọng từ tiềm thức về cái hành vi công cộng bị xem thường, hay hoặc là một cái sự, phải gọi là một cái sự xem thường chính mình của người Việt vậy. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái điều Hoàng Tính muốn chia sẻ, gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Bởi vì người Việt đã thay đổi ra sao sau năm 1975. Người Việt phải gọi là đang rất xấu. Cũng đã kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Thế Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong lần sau, cũng vẫn tiếp tục với cái chủ đề người Việt thay đổi ra sao và người Việt đang rất xấu hiện nay như thế nào. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.